Biết được mình có thai. Ngày Chủ nhật phục sinh năm 1994, tôi lại bị chuyển về phòng studio. Philip bảo đã nghe phong thanh ai đó nói rằng cảnh sát hay đến khu vực này và cho rằng tốt nhất là tôi cần được bảo vệ trong phòng studio bán cách âm. Gã bảo tôi phải tuyệt đối không làm ồn khi đi lại trong phòng. Gã còn bỏ dở bức tường ngăn giữa phòng phối khí và phòng thu âm. Giờ thì nó đã trở thành một căn phòng lớn. Tôi có một chỗ ngủ mới trên sàn ở góc cuối phòng. Nhờ có một vách ngăn nên tôi có được chút riêng tư. Hôm nay là lễ phục sinh nên chúng tôi ở nhà cả ngày. Nancy, Philip và tôi. Philip và Nancy có một chiếc giường đặt ở giữa phòng, hay chính xác là một tấm nệm không có lò xo. Chúng tôi cùng xem phim 10 điều răn của Chúa với diễn viên chính là Charlton Heston và bữa ăn tối cùng thịt nguội do mẹ của Philip, bà Beth, nấu. Hai vợ chồng gã bảo tôi nhắm mắt lại và khi mở mắt tôi thấy một giỏ thức ăn lễ phục sinh ngay trước mặt. Giỏ thức ăn đựng đầy kẹo và còn có hai em thỏ bông nho nhỏ, một trai và một gái. Tôi cảm ơn và nói là rất thích. Philip bảo rằng còn có chuyện khác cần nói với tôi nữa. Dạo gần đây, gã cùng Nancy thấy rằng tôi béo ra và đi lạch bà lạch bạch. Tôi nói là tôi cũng biết thế. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy mình mập hơn, chứ không hề biết dáng đi của mình buồn cười đến vậy. Tôi bảo với họ là bụng tôi đau lắm. Thế rồi họ nói, có lẽ em đã có thai rồi. Tôi giật bắn mình và sợ hãi vô cùng. Điều gì sẽ đến với tôi? Điều gì sẽ xảy ra với đứa bé? Tôi chỉ biết là trẻ con phải được sinh ra ở bệnh viện như mẹ tôi đã sinh ra em gái tôi. Làm sao mà tôi có thể sinh một đứa con ở nơi này? Có lẽ cuối cùng tôi phải cho người khác nhận làm con nuôi mất thôi, chứ tôi đâu thể nuôi nấng một đứa trẻ trong môi trường này được. Tôi tự hỏi không biết Philip có vui khi có đứa trẻ này không. Tuy nhiên, tôi không nên hỏi gã trước mặt Nancy, có lẽ là nên để sau này. Mỗi khi Nancy bực bội điều gì đó thì tôi không thấy bà ta đâu cả, hoặc là bà ta chẳng thèm trò chuyện với tôi suốt mấy ngày liền. Một vài ngày sau, tôi vẫn còn ám ảnh với ý nghĩ là sẽ từ bỏ đứa trẻ trong bụng mình. Tôi cần phải nói với Philip sớm. Thế rồi Philip đến và mang theo một con chó cốc tên là China với bộ lông vàng óng. China là con chó của bà Beth, mẹ của Philip. Gã kể chuyện đã tìm thấy nó như thế nào. Vài năm trước đây, tại một trạm xăng, khi gã mở cửa xe thì con chó đột ngột nhảy vào. Thế là gã chở nó về nhà. Những lúc mẹ gã đi làm, tôi biết mẹ gã là công nhân vệ sinh tại một trường học. Gã lại mang China đến gặp tôi. Gã biết tôi thích mấy con vật. China luôn làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Khi nó tựa đầu lên chiếc bụng đang nở to và đau nhói của tôi, dường như mọi lo lắng của tôi cứ thế tan biến. Nằm kế bên China và cảm nhận đứa bé đang cử động và đá chân vào bụng mẹ, tôi bỗng nhận ra rằng tôi không thể nào từ bỏ con mình được. Việc đem con mình cho người khác chắc chắn không phải là một lựa chọn. Tôi cần phải tìm cách xoay sở thay vì có ý định đó. Dù chưa biết sẽ phải làm như thế nào, nhưng tôi khẳng định một điều rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng suy nghĩ cho đến khi tìm ra một cách nào đó. Cảm giác được kết nối với con mình mỗi lần bé cử động thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi trò chuyện và kể những câu chuyện cho bé nghe. Những lần cảm nhận con tôi đang đạp chân trong bụng, nỗi cô đơn trong tôi được vơi đi nhiều lắm. Cơ thể tôi cứ lớn dần lên mỗi ngày để chở che cho đứa bé. Những chiếc xương sườn của tôi giãn ra làm tôi đau đớn. Tôi nhận thấy rõ ràng sự thay đổi trong tôi. Tôi không chắc mình có thai từ lúc nào, nhưng hẳn là đã lâu, cho dù nó không biểu hiện rõ lắm. Philip đã nói như thế đấy. Gã có vẻ vui khi biết tôi có em bé và chưa bao giờ nói rằng sẽ đem đứa bé cho ai đó. Suy ngẫm. Tôi nghĩ về những điều tôi đã viết và không chắc rằng mọi thứ đã diễn ra chính xác như những gì Philip nói. Chẳng hạn thật khó mà tin được một con chó nào đấy lại nhảy vào xe của một người lạ tại trạm xăng. Giờ ngẫm lại, tôi chẳng thấy đúng tí nào và tự hỏi, thật sự thì gã đã có China bằng cách nào? Còn nhớ lúc ấy tôi không có chút nghi ngờ gì ở gã, mà chỉ thắc mắc chó đâu có nhảy vào xe người lạ đâu. Lúc nào gã cũng bảo rằng những con thú yêu thích gã lắm. Gã từng có một con chó săn lông xù tên là Baby cùng một đàn con. Lúc nào chúng cũng chạy về phía gã mỗi khi gã gọi. Nancy cũng luôn nói rằng thú vật rất yêu thích gã. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy đó là điều đặc biệt. Thú vật lúc nào mà chẳng yêu thích chủ của chúng. Bởi lẽ quá khao khát tình yêu thương và sự săn sóc. Cho nên dù có bị hành hạ hay đối xử tệ, nhiều con vật vẫn làm tất cả mọi thứ để được chủ của chúng chú ý. Ngôi nhà trên xe. Tôi lại bị chuyển về phòng bên. Philip đã sơn lại màu vàng cho căn phòng và ngăn một bức tường để chia thành hai phòng nhỏ. Gã để tôi ở phòng không có cửa sổ. Một buổi tối nọ trước khi đứa bé chào đời, Philip vào phòng khi tôi đang xem TV. Gã bảo có chuyện và chúng tôi cần ra khỏi căn nhà ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi đây kể từ ngày Philip bắt tôi gần 2 năm trước. Tôi hỏi chuyện gì, nhưng gã phớt lờ và nói rằng gã muốn đảm bảo sự an toàn cho tôi và đứa trẻ, nên tôi cần phải nghe lời gã. Gã kể có người bảo gã rằng ngôi nhà này sẽ bị lục soát và như vậy thì sẽ không an toàn nữa. Gã còn nói sẽ trùm chăn lên đầu tôi và dẫn tôi ra chiếc xe tải nhỏ. Tôi mệt quá và chẳng muốn đi đâu, nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác. Gã điều khiển tất cả mọi thứ. Gã nói Nancy đang đợi chúng tôi trong xe và mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi hỏi liệu tôi có thể mang theo một thứ gì đó không, thì gã nói không và bảo nếu mọi chuyện êm xuôi thì gã sẽ đưa tôi về nhà sớm. Rồi gã phủ tấm chăn lên đầu tôi. Tôi thấy sợ thật sự. Lỡ có chuyện gì xảy ra với gã thì sao? Tôi sẽ làm gì? Gần như nghẹt thở, tôi phải hít thở thật chậm rãi và tự trấn an mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gã dẫn tôi ra xe và tôi leo lên hàng ghế sau. Chưa kịp hỏi gã muốn tôi ngồi ở đâu thì gã đã bảo tôi bò xuống phía dưới gầm ghế. Rồi gã đặt mấy chiếc hộp lên trước để che lại. Ôi Chúa ơi, thật nực cười. Tôi thầm nghĩ, sao tôi không thể ngồi ở chỗ góc xe chứ? Gã trả lời là nguy hiểm lắm. Nhưng nguy hiểm cho ai? Nghĩ vậy nhưng tôi không cãi lại mà chỉ lẳng lặng bò xuống dưới ghế. Thật vất vả bởi vì bụng của tôi cứ bị kéo lê trên sàn. Tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương đứa bé. Tôi ngọ nguậy một hồi để tìm vị trí thoải mái nhất. Cuối cùng tôi cũng xoay sở được để nằm nghiêng và chúi người về phía trước vì chiếc ghế thấp quá. Thật không còn có chỗ để mà cử động nữa. Tôi thấy khó chịu kinh khủng. Tôi chỉ muốn được nằm trên chiếc giường của mình. Chiếc xe nổ máy và chạy ra đường lớn. Không biết tôi đang bị đưa đi đâu. Philip sợ người ta có thể nghe gã nói nên đã dặn trước rằng khi nào muốn trò chuyện với tôi thì gã sẽ giả vờ như đang nói chuyện với Nancy. Gã không muốn ai đó nghĩ rằng còn có một người khác trong xe nữa. Chuyến đi dài đằng đẵng và có vẻ như không bao giờ kết thúc. Chúng tôi đã ở trên xe bao lâu rồi? Mấy giờ rồi nhỉ? Khi chúng tôi rời khỏi nhà, trời chỉ vừa chập tối. Giờ thì mọi thứ đã tối đen, nhất là phía dưới hàng ghế sau. Hẳn tôi đã thiếp đi và khi tỉnh dậy, chiếc xe đã ngừng lại và gã giúp tôi ra ngoài. Gã phải kéo tôi ra một chút vì cả người tôi cứng đờ sau mấy giờ ở yên một tư thế. Thật là thoải mái khi được ra khỏi gầm ghế khó chịu. Trời vẫn tối đen như mực. Hiện thời chúng tôi đang đứng trước một ngôi nhà ở trên một chiếc xe. Tôi phải cúi đầu khi bước vào bên trong. Những bậc thang dốc lắm. Có một chiếc ghế sofa ở phòng khách và Philip bảo tôi ngồi đấy. Còn Nancy và gã kiểm tra toàn bộ ngôi nhà. Sau đó gã trở lại và hỏi tôi có cần gì không. Tôi thắc mắc rằng mình đang ở đâu thì gã trả lời là ngôi nhà này vốn thuộc về một người bạn của gã tên là Virginia. Bà ấy đã chết nên để lại ngôi nhà cho gã. Tôi bảo tôi rất muốn đi vệ sinh. Bàng quang của tôi không còn cho phép tôi nín nhịn lâu kể từ khi có thai nữa. Tôi đi theo gã tới một phòng vệ sinh đúng nghĩa. Thật tuyệt làm sao, lâu lắm rồi tôi không được dùng một bồn cầu giật nước. Ở đây có cả một bể nước để tôi rửa tay nữa. Tôi đi ra, gã bảo tôi phải quay trở lại ghế, nhưng tôi muốn đi lại xem xét, khám phá một ngôi nhà thật sự. Đã lâu lắm rồi, tôi có thể thấy cả nhà bếp và phòng ngủ ở cuối căn nhà. Nhưng tôi phải ngồi lại trên ghế, tôi xin nước và Nancy mang nước cho tôi. Philip bảo mọi người sẽ ở lại đây trong đêm nay vì ở nhà không được an toàn. Không biết điều gì sẽ xảy ra ở nhà nữa, liệu có người nào lục lọi đồ đạc của tôi không? Chuyện gì thế nhỉ? Philip khóa cửa trước và nói tôi ngủ trên ghế, còn hai vợ chồng gã sẽ ngủ trong phòng. Mãi một lúc sau tôi mới ngủ được vì có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nancy và Philip đang nói chuyện trong nhà bếp, hẳn họ đang đợi tôi thức dậy. Khi tôi tỉnh giấc, họ nói rằng sẽ để tôi ở lại đây trong vài giờ đồng hồ để về kiểm tra căn nhà và mang thức ăn tới cho tôi. Gã nói tôi có thể dùng nhà vệ sinh, nhưng tốt nhất là cứ nằm ngủ trên ghế, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và tôi đừng nên sợ vì gã sẽ trở lại. Tôi phát hoảng vì nhỡ gã không quay lại và để tôi ở lại đây suốt đời thì sao? Tôi sẽ phải làm gì khi một mình bụng mang dạ chữa thế này? Thế là tôi bắt đầu khóc. Tôi nói với gã rằng tôi không muốn ở một mình, tôi sợ có chuyện gì không hay xảy ra lắm. Gã tiếp tục trấn an rằng họ cần phải đi để đảm bảo rằng ngôi nhà vẫn an toàn và sẽ mang thức ăn cho tôi. Thế rồi vợ chồng gã bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách. Cố ngủ nhưng mãi vẫn không thể thiếp đi, cuối cùng tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tôi nghĩ thầm rằng mình đã đứng dậy rồi, thôi thì đi một vòng căn nhà xem sao. Tôi nhớ Philip đã dặn là không được, nhưng một chút tò mò thì có ảnh hưởng đến ai đâu. Tôi nhón chân đi dọc hành lang và chợt nghĩ nhỡ gã biết thì sao nhỉ? Gã biết nhiều thứ lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra khi gã biết tôi đi loanh quanh trong nhà? Cuối cùng sự hiếu kỳ trong tôi đã chiến thắng. Căn phòng đầu tiên khá lớn nhưng chỉ chứa duy nhất một tấm nệm. Ngoài ra còn có một căn phòng đối diện phòng tắm, trông như một phòng nới thêm. Sẽ rất tuyệt nếu mẹ con tôi được ở đây một ngày nào đó. Philip bảo đang tìm cách dựng một căn phòng giống như vậy ở sau vườn. Có được một phòng tắm và phòng bếp thế này thật tuyệt vời quá. Lạy Chúa tôi, tuyệt vời không thể tả. Hy vọng rằng gã sẽ tìm được cách. Sau đó tôi quay trở lại phòng khách. Tất cả đồ đạc ở đây đều cũ kỹ và bị phủ một lớp bụi mờ. Nhưng phòng bếp trông đẹp lắm. Tôi mở tủ lạnh và ước sao sẽ được dùng nó mỗi ngày. Lúc nào cũng có sẵn thức ăn, quả là một niềm vui to lớn. Rốt cuộc tôi trở lại ghế sofa và chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng mở cửa làm tôi choàng tỉnh và điếng người. Nhỡ không phải là vợ chồng gã thì sao? Nhưng đúng là họ thật, làm tôi thấy nhẹ nhõm. Nancy mang đến món đậu hầm cay và hâm nóng cho tôi ăn cùng với bánh bột ngô. Philip bảo giờ thì đã an toàn để về nhà, nhưng phải đợi đến khi trời tối đã. Nói rồi vợ chồng gã đến phòng cuối nhà, đánh một giấc trong khi tôi ngồi trên ghế chờ đợi. Thế là tôi nghĩ về cuộc sống của mình trước đây, hồi tưởng về những ký ức chính là một trong những cách giúp cho quá khứ của tôi được sống lại. Tôi không hề muốn quên gia đình mình. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhớ mẹ tôi trông như thế nào nữa. Giờ đây, hình ảnh mẹ đã dần phai nhòa trong tâm trí tôi mất rồi. Cuối cùng, trời cũng tối và Philip đã có thể lái xe về nhà. Thế nhưng, chuyện bực mình lại xảy ra. Gã nghĩ rằng tốt nhất là nên lái xe lòng vòng đâu đó trước khi về nhà. Nhưng tôi muốn về nhà cơ. Chuyện gì xảy ra mà gã bảo là không thể chứ? Một lần nữa, gã chẳng trả lời tôi. Tôi lại bước vào trong xe và nằm dưới hàng ghế sau. Đã có kinh nghiệm một lần rồi, nhưng tôi vẫn chẳng thấy dễ dàng hơn chút nào. Sau một hồi, tôi thấy buồn nôn không chịu nổi. Tôi gọi to và nói rằng tôi muốn nôn. Philip dừng xe bên vệ đường và Nancy đi ra sau xe cùng với một bịch ni lông. Bọn họ bảo tôi ráng nhịn thêm một lát. Tôi cố nhịn, nhưng xe chuyển động làm thức ăn từ trưa cứ chực dâng lên tận cổ. Chiếc túi ni lông nhỏ xíu không đủ cho những thứ trong tôi và tư thế nằm kỳ cục ở gầm ghế chật hẹp này khiến tôi khó mà xoay sở được. Nôn làm tôi dễ chịu hơn, nhưng giờ thì tôi phải nằm chung với cả một đống hổ lốn kinh khủng. Cuối cùng thì Philip cũng báo là đã tới nhà. Nancy ra phía sau xe, lấy chiếc túi ni lông và lau dọn thảm lót xe. Tôi bước ra khỏi xe và ngập ngừng ngượng ngạo, xin lỗi. Thế nhưng tôi lại nghĩ trong lòng rằng, nhưng đó có phải là lỗi của tôi đâu, ai bảo các người chở tôi đi chứ? Nhưng dĩ nhiên là tôi không nói gì, tôi không nên cãi lại gã bằng cách đó. Dù sao thì cũng đã về tới nhà, tôi tắm rửa và thay quần áo, rồi lên giường ngủ. Philip bảo mọi thứ đã xong xuôi và giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa. Suy ngẫm. Tôi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy vào hôm ấy. Dù sao, tôi lấy làm mừng là tất cả đã kết thúc. Tôi luôn nghĩ mình thuộc dạng người gió chiều nào theo chiều ấy. Vậy mà mẹ đã nói rằng tôi từng có tên cúng cơm là bò tót. Giờ tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Mẹ bảo tôi rất cứng đầu khi thật sự muốn một điều gì đó. Tôi rất cố chấp và không bao giờ từ bỏ điều mình mong muốn. Tôi thì không bao giờ nghĩ mình lại cứng đầu như thế. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy cũng có vài điều đúng. Lúc đầu tôi đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về mọi thứ và tôi thừa nhận mình là một kẻ rất tò mò. Thế nhưng sau đó, tôi biết mình không nên hỏi Philip nữa. Đôi khi không hỏi lại làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Việc lạm dụng ngôn ngữ của Philip rất hiệu quả. Dù tôi luôn mong muốn có những câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của tôi, nhưng bởi vì lúc nào gã cũng trả lời dài dòng, lê thê, đến nỗi cuối cùng tôi chẳng nhớ mình đã hỏi gì nữa. Cho nên tôi biết mình không nên hỏi nhiều. Sự thật là tôi đã có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Chẳng hạn, căn nhà trên xe kia là của ai? Gã đã nghe thấy điều gì? Điều gì đã xảy ra với người từng sống ở đó? Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Chờ phút lâm bồn. Tôi xem rất nhiều chương trình truyền hình thiếu nhi để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chăm sóc bé. Cả Philip cũng bắt đầu xem chúng. Gã đặc biệt thích một người dẫn chương trình trên kênh TLC mà tôi không còn nhớ tên. Gã còn thuê những bộ phim về việc sinh nở từ thư viện và xem chúng cùng tôi. Trông thật đáng sợ, thế nhưng gã bảo rằng nếu là gã thì gã sẽ làm được vì chẳng có điều gì đáng lo cả. Cứ thế ngày tháng dần dần trôi qua, tôi không biết liệu điều gì sẽ xảy ra. Mọi chuẩn bị dường như biến mất và tôi không thể nhớ nổi hàng ngày cần phải làm gì để chào đón đứa bé ra đời. Philip đã chuyển tôi sang phòng bên, nơi tôi có một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ và cả chiếc tivi của riêng tôi. Chiều nay tôi xem một trong những bộ phim truyền hình tôi yêu thích nhất là Nữ bác sĩ Quinn và thấy đau suốt. Sáng nay tôi không để ý tới cơn đau lắm vì gần đây cứ hay bị đau như vậy. Nhưng lần này có vẻ rất khác. Đến chiều thì cơn đau dữ dội đến nỗi tôi không thể di chuyển nổi. Tôi sợ quá, cả ngày nay không ai tới chỗ tôi và cánh cửa vẫn im ỉm khóa nên tôi đành phải đợi. Cuối cùng thì Nancy cũng đến vào khoảng 5 giờ chiều và thấy tôi quằn quại trong cơn đau. Bà ta gọi Philip tới và gã đặt ra một loạt câu hỏi như những cơn co thắt đã kéo dài bao lâu, đại loại như thế. Trong khi Nancy tất bật đi tìm những thứ cần thiết như khăn bông và nước nóng, Philip nhắc lại những đoạn phim về sinh nở và trấn an tôi rằng gã biết sẽ làm gì. Nancy còn là một hộ tá nữa nên tôi không phải lo, mà tôi còn có ai nữa đâu. Những cơn co thắt đau nhói kéo dài đến tận đêm, tôi co mình, xoay qua trở lại và cố gắng tìm một tư thế thoải mái, nhưng cũng chẳng ích gì. Đến khuya thì nước ối vỡ, lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ tiểu ra quần thôi, tôi gọi Philip và gã bảo sẽ không lâu nữa đâu. Khi nước ối vỡ, bỗng chốc tôi có cảm giác nhẹ nhõm sau mấy tháng trời áp lực vì đứa bé cứ lớn lên mỗi ngày. Nhưng áp lực đã quay trở lại ngay khi tôi phải rặn. Chưa bao giờ tôi đau đến thế. Philip bảo giờ tôi phải cố rặn ra. Có vẻ như tôi phải rặn đến cả đời mà em bé vẫn nằm yên trong bụng. Gã đưa tay dò tìm và nhận thấy sợi dây rốn đang quấn vào cổ em bé, ngăn không cho bé ra ngoài. Thế rồi gã dùng ngón tay kéo nhẹ sợi dây rốn và tôi đã thành công trong lần rặn tiếp theo. Nancy bế con tôi rồi tắm rửa cho bé. Tôi vẫn còn phải rặn để đưa nhau thai ra ngoài. Sau đó, bọn họ để tôi bế con trong khi dọn dẹp mớ hỗn độn cũng như thay ga trải giường. Bao nhiêu sức lực đều cạn kiệt và tôi chỉ muốn thiếp đi. Tôi cho con gái bú lần đầu tiên và thấy lạ lẫm vô cùng. Thế rồi hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ. Con gái bé bỏng của tôi đã chào đời vào lúc 4 giờ 35 sáng ngày 18 tháng 8. Năm 1994, lúc ấy tôi chỉ mới 14 tuổi đầu và vô cùng sợ hãi. Suy ngẫm, khi thuật lại sự việc của ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể tin được mình đã trải qua một chuyện như vậy. Tôi càng không thể tin sau này lại đối mặt với nó một lần nữa. Tất nhiên, việc mang thai lần thứ hai cũng không phải là lựa chọn của tôi. Làm sao tôi lại không lo lắng đến phát điên lên được? Làm thế nào để vượt qua mọi chuyện mà mình chẳng muốn chút nào? đơn giản là ta cứ thế mà làm. Tôi đã làm được vì đó là điều duy nhất tôi có thể thực hiện. Nếu được làm lại thì tôi vẫn chọn điều tôi đã làm, bởi vì điều quý giá nhất trên thế gian này là hai cô con gái của tôi đã được chào đời. Tôi không rõ tại sao Philip đã đặt tên cho con gái đầu của tôi như vậy. Sau này, trong những cơn ảo tưởng của mình, gã cho rằng cái tên ấy gợi đến những năng lực tinh thần kiểm soát ý thức của gã. Tôi có lý do riêng để không phản đối lại cái tên ấy. Đối với tôi, tên của bé con tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp trong toàn thể vũ trụ này. Nó chứa đựng những niềm tin vốn có trước đây của tôi và giúp tôi mãi tin vào chúng, ngay cả khi gã kịch liệt phản đối bằng thuyết thiên thần của gã. Tôi không nghĩ mình là một người sùng đạo. Cho dù đã ngồi hàng giờ với Philip để nghe gã giảng giải về Kinh Thánh, tôi vẫn không biết là mình có thực sự tin vào Kinh Thánh hay không. Khi còn bé, trước khi bị Philip bắt đi, một trong những vật tôi thích sưu tầm là các bức tượng nhỏ thuộc bộ những khoảnh khắc quý giá. Tất cả các bức tượng có hình dạng và kích cỡ khác nhau, mỗi bức đều có một dòng chữ đặc biệt đề trên mặt dây chuyền. Tôi cũng đã được tặng một bức tượng thiên thần hộ mệnh trong bộ khoảnh khắc quý giá vào sinh nhật lần thứ 9 và đã để nó trên đầu tủ của mình. Săn sóc con. Đã 2 giờ sáng mà A không chịu ngủ. Bé con cứ nín khóc khi tôi đứng dậy và bế bé tựa lên vai. Con có chịu ngủ đêm nay không con? Ngực của tôi đau nhói mỗi lần cho bé con bú. Tôi đã nói với Philip và gã bảo sẽ hỏi dược sĩ. Hy vọng là gã sẽ tìm được thứ gì đó để tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi vừa có một chiếc ghế đu mà Philip mới mang về từ tổ chức thiện nguyện Đạo Binh Cứu Khổ. Chiếc ghế chỉ có một thanh gỗ phẳng được bọc bằng vải màu quả đào. Trông chẳng đẹp đẽ gì, nhưng tôi cũng lấy làm mừng vì đã có nó. Bé A rất thích được đẩy lắc lư trên ghế. Tôi đẩy chiếc ghế hết giờ này qua giờ khác và hát bài Con là ánh dương của mẹ, như mẹ đã từng hát cho tôi nghe. Nancy còn mang cho tôi một chiếc máy cassette với những băng nhạc Disney yêu thích của tôi. Philip thì đưa tôi cuốn băng thâu lại những bài hát của gã. Có lẽ tôi sẽ mở chúng lên xem A có ngủ được không. Tôi muốn tập cho bé con thói quen giờ giấc. A thức dậy lúc 9 giờ sáng để bú, rồi hai mẹ con tôi thiếp ngủ đến trưa để cho bé bú lần thứ 2. Sau đó, hai mẹ con sẽ chơi mấy trò như ú hòa hay đánh khăn. Giờ bé con đã được 3 tháng tuổi và lớn dần mỗi ngày. A có đôi mắt to tròn nhất mà tôi từng thấy. Tôi tự hỏi, không biết bé con có vẫn giữ đôi mắt to như vậy khi lớn lên không? Tôi thích cho bé con tắm một lát trước khi ngủ để giúp bé ngủ dễ dàng hơn. Philip đặt một chiếc lò vi sóng ở phòng bên cạnh để tôi hâm nóng nước trong một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ và mua mấy bình nước lớn cho tôi có đủ nước để tắm cho bé con và đánh răng mỗi tối, bởi ở đây không có vòi nước nào. Tôi tắm cho A rồi mới đặt bé con lên một chiếc khăn sạch. Bất cứ thứ gì tôi cần cho bé con, Nancy và Philip đều mang đến. Vì lẽ đó, ở đây có đủ đồ chơi, áo quần, tã lót và khăn lau. Đôi khi bé con bị hăm tả và tôi phải sử dụng Dexitin để thoa cho bé. Bé con của tôi rất khỏe mạnh, lúc nào cũng hiếu động, tò mò. Cuộc sống của tôi đỡ hơn rất nhiều kể từ lúc sinh con. Philip không còn buộc tôi làm tình với gã nữa. Giờ đây các màn chạy cũng không còn. Khi tôi mang thai, gã đã hết làm tình với tôi, duy chỉ có một lần gã bắt tôi cởi áo và giúp gã thủ dâm. Philip và Nancy cũng đến thăm tôi thường xuyên hơn. Đôi khi bọn họ mang bé A sang phòng studio, nơi hai vợ chồng gã ngủ. Tôi nghĩ rằng Nancy thích làm mẹ của A, cho dù muốn được nghỉ ngơi đôi chút vì đã ở bên bé con suốt 24/7, nhưng tôi vẫn thấy một chút ghen tị, tôi cũng muốn được chú ý lắm chứ. Tôi thấy thật cô đơn, đôi khi tôi mơ về những người bạn trước kia, nhất là Jessie, cô bạn đầu tiên của tôi. Chúng tôi gặp nhau vào năm 1984 khi tôi được 4 tuổi, còn bạn ấy mới lên 3. Lúc bấy giờ, mẹ con tôi vừa mới chuyển sang sống ở một căn hộ chung cư, chỉ có mẹ và tôi thôi. Trước đó, chúng tôi đã sống cùng ông bà ngoại. Tôi thấy cực kỳ hạnh phúc khi được sống cùng mẹ trong ngôi nhà riêng của chúng tôi. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi ngoài vườn, có một cô bé nhỏ xíu cũng ra chơi cùng. Bạn ấy gầy gò và có mái tóc nâu dài. khi tôi tìm kiếm những con cánh cam trong bụi rậm, trò tiêu khiển yêu thích nhất của tôi, bạn ấy đến và cũng bắt đầu tìm. Tôi bắt một con cánh cam ra khỏi bụi cây và đặt lên tay bạn ấy. Con cánh cam rơi xuống đất và khi bước tới định nhặt nó lên thì bạn ấy đã vô tình giẫm chân lên nó. Tôi bật khóc và bạn ấy cũng khóc theo. Thế là hai bà mẹ chạy tới để xem chuyện gì xảy ra. Sau đó, bạn ấy nhẹ nhàng bắt một con cánh cam khác trên cây và đưa nó cho tôi. Tôi nhìn con cánh cam một chập rồi mỉm cười và nhận món quà đầu tiên của bạn. Sau đó chúng tôi cứ quấn chặt lấy nhau và mẹ chúng tôi cũng trở thành bạn bè nữa. Giờ đây tôi nhớ bạn Jessie của tôi hơn bao giờ hết. Khi lớn hơn một chút, tôi được chuyển đến sống với dì và dượng trong một năm. Lúc đó Jessie luôn gửi cho tôi những món quà rất đặc biệt. Chẳng hạn như một lần Jessie tặng tôi một con gấu bông với một chiếc lỗ bí mật đằng sau lưng để cất một món đồ nào đó. Tôi quý con gấu bông ấy lắm và tôi cũng yêu Jessie vô cùng vì bạn ấy đã không quên tôi. Không biết cuộc sống của bạn ấy bây giờ như thế nào. Tôi luôn nghĩ rằng hai chúng tôi là một, chỉ có điều là bị tách ra thành hai cơ thể thôi. Bạn ấy gầy nhom, còn tôi thì tròn trịa. Bạn ấy sôi nổi hoạt bát, còn tôi thì kín đáo, dè dặt. Cả hai chúng tôi đều sống cùng mẹ và không có bố. Tôi tự hỏi, không biết chúng tôi có vẫn còn là bạn của nhau, giả như tôi đang ở nhà không? Tôi ước gì mình được về nhà. Tôi không hỏi Philip về chuyện trở về nữa, chỉ nghĩ đến nó thôi là tôi đã đau lòng lắm rồi. Tôi chỉ hy vọng rồi một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ phải ở đây đến lúc già nua và chết dần chết mòn. Nhưng tôi cũng không biết tương lai của tôi sẽ ra sao. Tất cả những gì tôi có là Philip và có vẻ gã luôn biết đối phó với mọi chuyện. Mẹ con tôi có thể đi đâu chứ? Có ai còn muốn có tôi nữa đâu.
Serge.
Năm 1996, bé A đã bắt đầu biết đi chập chững. Philip mới sửa lại căn phòng và thêm những chấn song để mẹ con tôi sống ổn định hơn. Tôi vẫn không được phép rời khỏi căn phòng, nhưng Philip đã dần dần hoàn thành dãy hàng rào ở phía sau vườn. Gã bảo làm vậy là để tôi và A có được chút ánh nắng mặt trời. Tôi mong đợi điều đó lắm. Hôm nay, Nancy mang từ chỗ làm về một con vẹt màu. Lúc ấy đã xế trưa, tôi nghĩ bà ta sẽ mang thức ăn tối đến, nên rất đổi ngạc nhiên khi thấy trong tay bà ta là một chiếc lồng chim thay vì bữa tối của tôi. Bà ta bảo một phụ nữ ở chỗ làm cho bà ta con vẹt nâu vàng này vì cậu con trai và cô con gái của người đó không chịu chăm sóc con chim. Tôi nhận ra ngay điều đó vì trên mỏ của con vật còn nguyên một mảng keo siêu dính, còn ngực của nó trụi hết cả lông. Rõ ràng nó chẳng vui vẻ, sung sướng tí nào. Nancy bảo con vẹt là của bà ta, nhưng tôi có thể giữ nó một thời gian. Tôi thấy biết ơn Nancy và nghĩ mình có thể dạy cho con vẹt nói. Như vậy thì tôi sẽ có ai đó để chuyện trò. Nancy bảo con vẹt rất dữ và tôi không nên đụng vào. Tôi thầm nghĩ chỉ cần một ít thời gian là con vẹt sẽ tin tôi thôi. Biết đâu nó sẽ dần dần thích tôi hơn. Ngay lập tức trong đầu tôi đã hình thành một kế hoạch, nhưng tôi không nói ra làm gì. Tôi chỉ hỏi con vẹt đã có tên chưa. Nancy bảo chưa. Tôi nói với Nancy rằng có lẽ tôi và bà ấy sẽ theo dõi con vẹt rồi chọn một cái tên phù hợp với tính tình của nó. Mấy ngày trôi qua, tôi cứ trò chuyện với con vẹt. Tôi còn luồn tay vào chiếc lồng nữa. Con vẹt có vẻ sợ hãi mỗi khi tay tôi sắp chạm nó, nên cứ thế lùi vào góc chuồng. Khi tôi thay thức ăn mới, lúc nào nó cũng cố cắn vào tay tôi, nhưng tôi cứ để nó cắn vì không đau lắm. Hơn nữa, tôi muốn nó biết rằng tôi không sợ nó. Vào các ngày cuối tuần, khi Nancy ở nhà, bà ta đến mang con vẹt ra ngoài sưởi ấm và bảo rằng chim cần có chút không khí trong lành. Tôi ghen tị với con vẹt về khoản này. Thỉnh thoảng tôi phải nhắc Nancy mang chiếc lồng vào khi bà ta mang bữa tối đến cho tôi. Thường sau mỗi lần con vẹt được mang vào phòng tôi, nỗ lực thân thiết với nó lại càng vất vả. Sau một vài tuần liên tiếp cố gắng làm cho con chim ngớ ngẩn này quen với tay của mình, tôi đã có đủ dũng cảm để đưa cả bàn tay vào bên trong lòng. Khi nó ra sức mổ tôi nhẹ nhàng đẩy mỏ nó ra và bảo không được, không được. Tôi làm như vậy mỗi ngày và dần dần sau một tuần, con chim không còn phản ứng khi tôi thò tay vào lòng của nó nữa. Cũng vào lúc này, tôi bắt đầu gọi nó là Sergeant, hay ngắn gọn hơn là Sarge. Con vẹt hay nhảy tới lui trong lòng làm tôi nghĩ đến một viên trung sĩ trong quân đội, vì vậy mà tôi gọi nó là Sergeant. Sarge quả là một ca sĩ tuyệt vời, nó đặc biệt thích âm nhạc và hót líu lo mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc. Lần đầu tôi nhận ra điều đó khi hát ru cho bé A ngủ. Tôi thậm chí còn không nghe được cả tiếng ru của tôi vì tiếng hót ầm ĩ của nó. Nó còn hót líu lo theo tiếng radio nữa. Ngày tháng trôi qua và lông trên cổ nó đã mọc trở lại, mảng keo dính trên mỏ cũng tróc mất. Sergeant đã vui vẻ hẳn ra và thậm chí còn đứng trên ngón tay tôi. Tôi đưa con vẹt ra khỏi lòng, cứ thế nó nhảy tới lui trên sàn làm tôi cùng bé A cười rũ rượi. Tôi không muốn cho Nancy biết tôi đã dạy Sarge những gì, bà ta sẽ đưa nó đi hoặc là lấy làm ghen tị lắm. Mỗi lần Philip đến, tôi thả Sarge ra và gã rất đỗi ngạc nhiên trước sự thay đổi từ một con vẹt hung hăng, cau có, trở thành một chàng ca sĩ rất đỗi tự hào về tiếng hót của mình. Gã cũng nghĩ là tôi không nên khoe chuyện này với Nancy. Nancy có thể sẽ không hài lòng vì tôi đã không nghe lời bà ấy là không được sờ vào con vẹt. Tôi nói với gã rằng Nancy chỉ bảo tôi không nên sờ vì nó sẽ mổ, chứ không phải cấm đoán tôi làm chuyện đó. Dù gì tôi cũng không muốn gây rắc rối và thực sự mong là Nancy sẽ thích tôi. Tôi đã hết lòng yêu quý con vẹt nâu vàng biết bước đều và hót líu lo này rồi. Tôi hy vọng là có thể giữ nó cho riêng mình, nhưng vì nhút nhát quá nên không dám nói với Nancy. Ước gì Nancy sẽ không bao giờ đem con vẹt đi đâu hết. Mùa hè đến rồi đi và mùa thu đã tới. Nancy không mang Sergeant ra ngoài nhiều nữa vì trời đã trở lạnh hơn. Nhưng vào một ngày nọ, Nancy đến và bảo hôm nay trời ấm hơn bình thường nên sẽ mang con vẹt ra ngoài 1-2 giờ rồi sẽ mang vào. Tôi đang xem TV và không để ý lắm. Cuối ngày hôm ấy, Nancy mang bữa tối đến rồi đi. Tôi không có cơ hội nào để nhắc bà ta về con vẹt. Sau khi ăn xong, tôi lại xem TV và chẳng nghĩ đến Sergeant mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ. Tôi phát hiện ra chiếc lồng không có ở góc nhà và nghĩ chắc Nancy đã quên rồi. Tuy nhiên, tôi không biết cách nào để gọi bà ta từ phòng bên cạnh. Vợ chồng gã luôn khóa cánh cửa sắt nên tôi không thể đi ra ngoài mang con chim vào. Liên tục nhấp nhõm, tôi kéo những chiếc khăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đâu rồi nhỉ? Cũng chẳng thấy ánh điện từ phòng studio. Philip đã chẳng nói sẽ lại chạy với Nancy tối hôm nay sao? Tôi không thể nhớ ra Philip đã nói gì nữa. Thế rồi tôi cố gắng xem TV để không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Hy vọng là Sergeant sẽ ổn. Tôi chỉ sợ nó sẽ chết cống nơi ở ngoài đó lâu hơn. Rốt cuộc thì Nancy cũng đi vào với chiếc lồng và trong Sergeant có vẻ bình thường. Nancy hối lỗi vì đã không mang nó vào sớm hơn. Thì ra bà ta và Philip đi lấy ma túy từ một người bạn. Sarge có vẻ ổn và lại hót vang. Bà ta bảo là đã nghe tiếng chú kêu quang quát từ phía trước nhà. Đợi bà ta đi khỏi, tôi nói với Sarge rằng tôi cảm thấy rất có lỗi khi đã để chú ra ngoài trời tối đen và rồi đưa ra một nhánh hạt kê để làm hòa. Sarge thậm chí không thèm đụng tới và có vẻ chỉ muốn ngủ. Vì vậy, tôi phủ một chiếc khăn lên trên lòng. Tôi và bé A cũng đi ngủ ngay sau đó. Buổi sáng hôm sau khi mở mắt, tôi đã nhận thấy có điều gì không ổn. Mọi buổi sáng tôi vẫn hay thức giấc với âm thanh của đôi chân bé xíu, loạt xoạt trên tờ báo lót. Tiếng gõ cọc cạch trên máy tính lại làm tôi nhớ đến tiếng đôi chân của Sarge ở đáy lòng. Nhưng sáng hôm nay tôi chẳng nghe tiếng gì, không gian cứ yên lặng như tờ. Tôi ngồi thừ ở mép giường một lúc và không muốn biết tại sao tôi lại không nghe tiếng của Sarge nữa. Cuối cùng rồi, tôi cũng lấy hết can đảm để ghé mắt nhìn vào trong lòng. Tôi phát hiện ra chú chim bé bỏng đáng yêu của tôi nằm chết dưới đáy lòng. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng nhất định tôi phải sờ vào người chú lần cuối. Thế là tôi đưa tay vào lòng. Toàn thân người bạn nhỏ của tôi lạnh ngắt. Tôi khóc suốt một ngày hôm đó. Khoảng thời gian khủng khiếp nhất là đợi cho đến khi Philip và Nancy vào để báo cho họ biết là Sarge đã ra đi. Cuối cùng Philip cũng đến. Tôi bật khóc và nói rằng Sarge bị lạnh và chết rồi. Lúc đầu gã không nghĩ là vì lạnh, nhưng cũng không biết lý do nào khác để giải thích. Tôi không thấy Nancy vào hôm đó. Sau này tôi biết được rằng bà ta không dám ló mặt vì sợ tôi sẽ đổ tội cho bà ấy. Mà đúng là thế thật còn gì. Cô con gái thứ hai. Tôi lại có thai. Tôi đã lo sợ chuyện này lại xảy ra biết bao nhiêu. Trong những năm gần đây, Philip chỉ có vài màn chạy và cũng không chơi ma túy nhiều như trước. Có vẻ gã đã có công việc ổn định khi làm việc tại một viện dưỡng lão của một người tên là Marvin. Marvin còn cho gã mang về rất nhiều gỗ và đá lót đường. Philip vẫn hứa là sẽ dựng một hàng rào thật cao để tôi có thể ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Có lẽ bé A cũng thích ra ngoài nữa. Đôi khi, Nancy dắt bé con ra ngoài chơi, nhưng tôi thì không được vì hai vợ chồng gã sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy tôi. Dù sao tôi cũng không muốn rắc rối xảy ra cho họ, mà tôi sẽ đi đâu nếu bọn họ đi mất? Liệu Nancy có thả tôi ra nếu Philip không có ở đây không? Tôi không nghĩ Nancy sẽ làm thế vì bà ta đã chẳng để tôi đi khi Philip bị bắt giam suốt một tháng trước kia. Bà ta đã có cơ hội mà thậm chí tôi còn chẳng biết đến. Chắc chắn là sẽ rất tuyệt vời nếu thỉnh thoảng được đi ra ngoài. Philip còn dựng thêm một căn phòng mới phía ngoài căn phòng tôi đang ở. Mặc dù nó ở sát bên ngoài, nhưng tôi vẫn không được đi đâu nếu không có Philip hoặc Nancy. Cả ba mặt của căn phòng mới này đều kín mít. Philip đã đặt bồn vệ sinh của tôi và chiếc tủ lạnh mini vào đó. Ngoài ra, cả còn gắn thêm một bồn rửa mặt. Thế là tôi đã có nước. Thỉnh thoảng tôi phải vào trong phòng tắm một lúc khi bé A đang chơi ở trong phòng để được nghỉ ngơi đôi chút. Tôi biết điều này thật không đúng và đáng lẽ tôi không nên bận lòng với chuyện trông con suốt cả ngày. Thế nhưng, đôi lúc tôi thấy không thể nào chịu nổi nữa. Khi nhận ra tôi đi mất, A bắt đầu đập cửa và tôi phải nói vọng ra rằng tôi sẽ ra ngay sau khi đi vệ sinh xong. Thế nhưng bé con vẫn liên tục đấm tay lên cửa và la hét như thể không chịu đựng được khi phải ở xa tôi. Thường thì bé con ngoan lắm, nhưng một khi đã nổi cơn tam bành lên thì tôi không biết phải làm gì. Nancy bảo tôi nên dựng một chiếc ghế ở góc nhà và bảo A ngồi lên đấy. Tôi đã làm thế, nhưng bé con cứ đứng lên và làm những gì bé thích. Bé con bướng bỉnh vô cùng. Ngày này qua ngày khác, chỉ có hai mẹ con tôi chơi với nhau. Bé con có rất nhiều đồ chơi do Nancy và Philip mang về. A thích xem chương trình Phố Vừng và Pani vào mỗi buổi sáng, và tôi thì thích dạy cho bé con bảng chữ cái ABC. Bé con đã lên 3 tuổi mà tôi vẫn phải cho bé bú sữa mẹ. Vất vả lắm, nhất là vì bé con đã mọc răng rồi. Tôi phải liên tục bảo bé con không được cắn nữa. Philip dặn tôi nên làm điều tốt nhất cho bé con bằng cách cho bé bú sữa mẹ. Tôi không hiểu tại sao tôi biết mình đã có thai lần nữa. Ấy vậy mà tôi lại biết. Cả người tôi có cảm giác đầy đặn khó tả. Lần cuối gã bắt tôi làm tình với gã mà chẳng kịp rút ra nên tinh dịch đi vào trong người tôi. Gã nói lần này sẽ là lần cuối cùng. Tôi không biết liệu tôi có thể tin gã hay không, bởi vì gã đã nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Gã nói gã đang cố gắng giải quyết vấn đề của gã và tôi sẽ không phải chịu đựng nữa đâu. Tôi không biết điều gì khiến gã nói là gã sẽ ngừng làm chuyện đó, nhưng đó chính là điều mà tôi mong muốn nhất. Tôi căm ghét chuyện đó, lần nào cũng ghét, chẳng có gì đáng để thích thú cả. Cho dù gã đã nói rằng rồi có ngày tôi sẽ thích, tôi tự hỏi không biết gã cảm thấy như thế nào với đứa bé thứ hai. Tôi biết gã thương A lắm và thề với Chúa rằng gã sẽ không bao giờ làm tổn thương bé con. Gã nói đã bế bé con trên tay ở trong phòng studio vào ngày nọ và cầu nguyện với Chúa trong nước mắt. Chúa ơi, đừng bao giờ để con làm tổn hại đến con gái bé bỏng của con. Gã còn bảo Chúa đã chữa lành cho gã và vì vậy mà gã sẽ không bao giờ chạm tới tôi nữa. Tôi muốn tin lắm, nhưng thật khó mà tin được gã sẽ không bao giờ chạm tới tôi nữa. Đôi khi tôi mơ về việc trốn chạy, nhưng quả thật tôi không biết chạy về nơi đâu. Còn bây giờ, tôi lại có con lần thứ hai đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe, đó là tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe tải nhỏ mà Philip đang chạy. Cho dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nhưng tôi vẫn có thể ghi nhận được âm thanh của nó mỗi khi gã đi và rồi lại trở về nhà. Nó gợi cho tôi nhớ đến mẫu quảng cáo của xe tải Dodge với động cơ Hemi. Động cơ Hemi thì ồn ào khỏi phải nói. Đôi khi tôi thấy hồi hộp khi nghe tiếng chiếc xe chạy đi. Nhiều cảm xúc hòa lẫn vào nhau làm tim tôi đập thình thịch. Tôi thích thú khi gã đi, nhưng lại lo sợ khi phải ở một mình. Cho dù biết gã sẽ luôn quay trở lại, thế nhưng tôi không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện này nữa. Tôi không muốn phải ở một mình, nhưng khi gã đi thì tôi không còn phải lo lắng về chuyện làm tình. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi đây kể từ khi đến ngôi nhà trên xe lần trước. Khi gã bước vào phòng với món cá và khoai tây chiên hiệu Jack in the Box, tôi mỉm cười và nói cảm ơn. Gã nói gã có điều ngạc nhiên dành cho tôi và bảo tôi sang phòng studio để gã và Nancy có thể cùng nhau tiết lộ. Tôi bảo gã rằng gần đây tôi buồn nôn và tôi nghĩ mình đã có thai lần nữa. Gã nói gã biết và rằng gã sẽ lo hết mọi thứ. Gã còn nói gã rất hạnh phúc và tin rằng đó sẽ là một bé gái bởi vì Chúa biết điều gã cần. Tôi chỉ mới 17 tuổi đầu và chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Tôi sang phòng studio để chơi với bé A một lát và khi hai vợ chồng gã quay trở lại vài giờ sau đó, tôi theo họ trở về phòng mình và thật ngạc nhiên khi thấy một chiếc giường tầng màu đỏ rất to, phải nói là khổng lồ mới đúng. Tầng dưới là một chiếc giường lớn, còn tầng trên là một chiếc giường đơn. Tầng dưới cách tầng trên khoảng 2 phút, nên tôi có đủ chỗ ngồi mà không bị đụng đầu. Có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên và bé A muốn trèo lên đó. Philip giúp bé con và bé con thích thú vô cùng. Vợ chồng gã hỏi tôi có thích màu này không và tôi trả lời có, cho dù tôi không thích màu đỏ lắm. Tôi thích màu xanh, đen hoặc là màu bạc, nhưng bọn họ cho rằng tôi rất thích màu đỏ. Giờ thì căn phòng trông bé tẹo, bé A sẽ không còn nhiều không gian để chơi đùa nữa. Thế nhưng chiếc giường này thích thật. Tôi cũng thất vọng đôi chút vì giờ đây không còn được sắp xếp nhiều thứ trong căn phòng. Một trong những việc làm yêu thích của tôi là thường xuyên làm cho phòng mình trông có vẻ khác đi, bởi vì mọi thứ cứ nguyên như cũ thì chán lắm. Mỗi ngày, Philip đều làm việc ở ngoài vườn và cuối cùng thì dãy hàng rào cũng được dựng xong. Tôi thích thú vô cùng khi sắp được ra ngoài, rồi tôi sẽ được tự do hơn. Nancy cũng ở ngay bên cạnh và bảo tôi nên nhắm mắt lại để tận hưởng điều bất ngờ này. Thế là tôi nhắm mắt, Philip dắt bé A, còn tôi nắm tay Nancy và tất cả đều bước ra ngoài ánh mặt trời. Đúng là nó rồi. Ôi, ánh mặt trời ấm áp trên gương mặt tôi. Ngoài vườn có cả một chiếc bàn dã ngoại cũ kỹ và một chiếc ghế dài. Philip và Nancy bảo sau này chúng tôi có thể nướng thịt ở đây và trở thành một gia đình thực thụ. Tôi rất mong đợi một mái ấm gia đình và được làm lại những chuyện như xưa. Tôi đã bị giam hãm ở đây không biết bao lâu rồi. Ngoài này có một chiếc tủ nhỏ và trên nóc tủ là chiếc lồng đựng một con chuột lang nhỏ xíu. Con chuột xinh ơi là xinh. Philip bảo người hàng xóm tên Jay không muốn nuôi nó nữa. Gã nói bà ta có hàng tá thú cưng và đã hỏi gã có thích nuôi chuột lang không. Tôi nâng con chuột lên và nó kêu chít chít. Sau đó tôi đưa cho A xem và bé con bật cười rồi cạ mũi vào đám lông mềm mịn. Dạo gần đây tôi có xem một bộ phim truyền hình mới tên là Thiên đường thứ bảy. Gia đình trong phim đó có nuôi một con chó tên là Happy. Nên tôi nghĩ sẽ đặt tên cho con chuột lang này là Happy luôn. Nancy có vẻ không thích cái tên tôi đã chọn lắm. Bà ta cứ gọi là Geneviève, cho dù nó là con chuột đực, thật kỳ cục. Tuy nhiên, bà ta có quyền gọi như thế nào cũng được. Đôi khi Nancy thật khác thường, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn bà ấy thích tôi. Philip nói rằng gã đã nói chuyện với Nancy rất nhiều lần và luôn khuyến khích bà ta nên thân thiết với tôi hơn. Tôi tự hỏi liệu điều này có bao giờ xảy ra không? Thẳng hoặc Nancy nói với tôi rằng bà ta rất ghét mùa hè. Lúc ấy bà ta thường cùng Philip lái xe đến các sân trường và công viên để quay phim các bé gái. Thỉnh thoảng, Nancy còn phải làm trò với mấy cô bé để các em ấy ngồi dạng hai chân ra và Philip sẽ bí mật ghi hình lại hết. Bà ta bảo chiếc máy quay phim đã được giấu bí mật. Philip đã khoét một lỗ thủng trên chiếc ví cầm tay của bà ta rồi bỏ máy quay vào. Thật kỳ quặc và kinh tởm quá. Gã vẫn nói là đang giải quyết vấn đề tình dục của gã. Nhưng với tôi thì chẳng phải vậy chút nào. Tôi biết gã vẫn chơi ma túy với Nancy và xem mấy đoạn phim đã quay để thủ dâm. Tôi vẫn không hiểu nổi vấn đề của gã. Tất cả những gì tôi biết là gã đang có vấn đề. Ít nhất là bây giờ không còn màn chạy nào xảy ra với tôi nữa. Tôi cũng hy vọng là gã sẽ để yên cho các cô bé mà gã đã quay phim.